Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA, chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng đến với quý thính giả từ thứ hai đến thứ sáu, 8:30 tới 9:00 là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 cho đến 7:00 là chương trình phát lại. Nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại hoặc là nhà cửa, muốn làm hẹn với luật sư về văn phòng Empire Law Office ở 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office, 408-947-7717, gọi để làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Nếu luật sư Nguyễn Kim Phượng không có ở văn phòng, cứ việc để lời nhắn lại nhé, rồi luật sư về sẽ gọi lại cho quý thính giả. Và bây giờ chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. The International Marriage Broker Regulation Act of 2005. Cái chữ này nó có nghĩa là gì? Đó là cái điều luật đã cho phép những người không là thường trú dân hay là những người ngoại quốc nói chung vào Hoa Kỳ này dưới một cái dạng chúng ta vẫn thường nghe nói, đó là dạng hôn phu hôn thê, tức là K visa. K tức là king, K visa. Cái visa này cho phép một người bước vào Hoa Kỳ này để có thể là cái người phối ngẫu của cái người đưa họ vào đây. Cái người đưa họ vào Hoa Kỳ này phải là một người công dân Hoa Kỳ. Và họ có được cái cơ hội bước vào Hoa Kỳ dưới một cái visa gọi là K-visa. Nhưng cái điều kiện gắt gao, cái điều kiện khắt khe của cái visa này là cái người bước vào Hoa Kỳ này phải lấy cái người đã đưa họ vào đây nội trong 90 ngày sau khi họ đã nhập cư Hoa Kỳ. Vì cái visa họ có, nó chỉ là một cái loại giống như là non-immigrant visa, tức là không phải cái loại visa để cái người đó có thể định cư. Nếu cái người bước vào Hoa Kỳ này không lấy cái người đưa họ vào Hoa Kỳ này nội trong 90 ngày có một tờ hôn thú thì họ phải đi về, vì cái visa chỉ cho phép họ được ở trong Hoa Kỳ này một thời gian ngắn thôi. Nhưng mà chuyện gì xảy ra sau đó? Nhiều người không bao giờ suy nghĩ đến cái việc này. Và đây là một trong cái visa, một trong những cái loại visa mà chúng ta biết được là một trong những cái visa mà tôi phản đối nhất những người bước vào Hoa Kỳ này dưới cái dạng này. Tại sao nhiều người làm như vậy? Là vì họ không biết. Họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Và trong thời gian đó, cái tình trạng của họ, cái sự suy nghĩ của họ, nó rất là mềm mỏng. Họ nghe cái người thương yêu họ nói vào Hoa Kỳ này như vậy cho nó mau, vào Hoa Kỳ này như thế này thế kia. Và vì vậy họ bằng lòng bước vào Hoa Kỳ này dưới cái dạng K-visa. Thêm vào đó, nhiều người nghĩ rằng là K-visa nó sẽ mau hơn, không phải chờ đợi lâu. Cái câu nói đó hoàn toàn không đúng hẳn hết, vì K-visa hay là làm hồ sơ để được bảo lãnh vào Hoa Kỳ này dưới cái dạng người phối ngẫu của người công dân Hoa Kỳ, thời gian nó không khác nhau bao lâu hết. Cái thiệt hại, cái tai hại nhất về cái K-visa là nếu cái người mang, cái người được định cư ở Hoa Kỳ này vào đây và không là cái người chuyển diện để xin cho cái người hôn thê hôn phu và ngày hôm nay trở thành người phối ngẫu được chuyển diện, thì không có cách nào khác hết để cái người đó được chuyển diện. Xin lỗi quý vị. Khi tôi nói không có cách nào khác hết là một cái cái việc rất là cứng rắn, là vì luật đã nói nếu cái người đưa vào Hoa Kỳ này là một người hôn phu hay hôn thê, và nếu cái người công dân Hoa Kỳ đưa họ vào mà không chuyển, không đứng ra để mà làm giấy tờ chuyển diện cho họ thì họ không bao giờ trở thành người thường trú dân ở đây. Thế tuy nhiên có những cái trường hợp khác, xin lỗi, có những cái phương cách khác để mà chúng ta có thể đi chung quanh cái việc mà không được chuyển diện, nhưng nó rất là khó. Và tại sao chúng ta lại đặt mình ở cái vị trí này? Tôi mong gọi là quý vị, khi quý vị hiểu rằng là cái việc vào Hoa Kỳ này là một người hôn phu hôn thê, nó không phải là cái phương cách tốt. Nó không là một phương cách tốt, mặc dầu luật đưa ra để cho nhiều người có cơ hội để bước vào Hoa Kỳ dưới cái dạng hôn phu hôn thê rồi trở thành người phối ngẫu của người công dân Hoa Kỳ. Nhưng đó không là một phương cách tốt để làm việc, thưa quý vị. Đừng làm cái visa này nếu quý vị không có lựa chọn nào khác nhé. Đừng làm cái visa này. Tôi rất không thích khi mà phải đối diện với những cái trường hợp như là cái anh này, anh nói vợ tôi vào đây 10 năm về trước, 6 năm về trước, 5 năm về trước. Và vợ tôi vào đây là một người hôn thê, nhưng mà cái người mà bảo lãnh vợ tôi đó không có ở với vợ tôi rồi bỏ đi, và vợ tôi không biết làm cái nào hết. Ngày hôm nay vợ tôi đã ở với tôi và đã có 2 đứa con, vậy thì làm sao tôi có thể làm giấy tờ để vợ tôi có thể trở thành một người hợp pháp sống ở Hoa Kỳ này, vì tôi là một người công dân Hoa Kỳ và 2 đứa con của chúng tôi là công dân Hoa Kỳ. Cái việc đầu tiên mình phải chứng minh là cái hôn nhân mà mình bước vào đó, cái tờ giấy mà kê visa mình bước vào đó là cái tờ giấy chứng minh là mình có cái ý định là sống đời với cái anh này và có một cuộc sống với cái người mang mình vào. Cho nên vì cái từ cái chỗ này á, nó ra nhiều, rất là những cái vấn đề khác. Nó xảy ra ra những cái vấn đề khác, là ví dụ như là cái người này á, mang cái người kia vào đó chỉ để được vào Hoa Kỳ này, và cái người kia cứ tưởng là vào được Hoa Kỳ thế là xong, không cần phải có làm những gì nữa khác. Rồi hoặc là cái người mà mang cái người không phu hôn thê vào Hoa Kỳ này dùng những cái việc này để mà đe dọa cuộc sống của người đó. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030 trong giờ phát thanh, 408-947-7030. Sau khi hai người đã làm hôn thú thì mình phải làm gì? Mình phải nộp đơn vào trong Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ để mình xin chuyển diện cho cái người đang là người hôn phu hôn thê và trở thành người vợ của mình sau khi đã vào Mỹ. Cái việc xin chuyển diện đó nó cũng giống như những cái việc chuyển diện khác, tức là mình phải chứng minh đây là một cuộc hôn nhân thực sự, chứ không phải vì mình dùng cái phúc lợi của di trú mà mình có thể được thẻ xanh và ở lại Hoa Kỳ này. Và cái cuộc phỏng vấn nó không phải là đơn giản. Cho nên khi chúng ta làm cái giấy tờ chuyển diện, chúng ta phải làm cho nó đầy đủ, và nhất là những giấy tờ liên quan đến bảo lãnh tài chính. Bảo lãnh tài chính thì quý vị cũng đã hiểu rằng là khi chúng ta nói đến bảo lãnh tài chính thì chúng ta phải biết rằng là luật ở đây, không phải luật đây mà xin lỗi, mà cái sự đòi hỏi bởi Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ là kêu chúng ta phải có được một cái khoản tiền như thế nào. Thiếu một sen họ cũng không chấp thuận. Vì vậy mình phải xem rằng là mình có thể là có được bao nhiêu tiền. Và nếu không thì mình phải nhờ cái người đồng bảo lãnh bảo trợ cái người mình mang vào Hoa Kỳ này đứng chung với mình. Và cái số tiền mà năm 2016 họ đòi hỏi là nếu mình làm người thứ nhất là một người, mình bảo lãnh một người nữa là người vợ hay người chồng của mình là 2 người, và 2 người mình không có cần, không có một cái người nào khác là đứng chung trên cái thuế của mình, thì cái số tiền họ đòi hỏi là 20.025 đồng. 20.025 đồng không thiếu một xu. Nếu mà 20.024 đồng cũng không được nữa. Nhiều người hỏi tôi chứ là vậy thì thế bây giờ thiếu như vậy thì tôi phải làm sao? Thì mình phải có thêm cái số tiền ở trong công của mình, trong cái nhà băng của mình, tiền mặt. Nhưng mà không phải là mình có thêm bao nhiêu cũng được. Mình lại phải đi theo cái sự đòi hỏi của họ. Mà cái sự đòi hỏi của họ là gì? Cái sự đòi hỏi của họ là họ nói rằng là mình phải có, tôi nhớ không lầm thì 5 lần cái tiền thiếu. Tức là nếu quý vị thiếu 1.000 thì trong nhà băng quý vị phải có 5.000. Và nếu quý vị thiếu 10.000 thì quý vị phải có 50.000. Làm sao có người có 50.000? Ví dụ như vậy tôi không biết, tùy theo từng trường hợp. Nhưng mà nó đòi hỏi, với mình nó đòi hỏi mình quá nhiều tiền, thì mình phải cần cái người đồng bảo trợ. Cái người đồng bảo trợ với mình lại phải đi theo những cái điều khoản họ đòi hỏi. Tức là nếu cái người đồng bảo trợ của với mình là một người có gia đình và là một người có 3 người con, tức là trước hết mình phải tính là họ là 5 người rồi, cộng cái người họ bảo lãnh là người thứ 6, thì đến lúc này mình lại cần 40.725 đồng. Nhưng mà cái người đồng bảo trợ của mình họ làm chỉ được có 40.000 đồng thôi, thế là mình lại hụt 725 đồng. Quý vị thấy cái vòng luẩn quẩn nó như vậy. Và nếu mà mình không có đủ cái tiền đòi hỏi thì họ sẽ không có chấp thuận cái hồ sơ của mình. Cho nên khi chúng ta cần đến những vấn đề liên quan đến luật di trú, đến những vấn đề về pháp luật trong cuộc sống của mình, thì quý vị cần phải tham khảo với luật sư ở số 408-947-7717 là văn phòng Empire Law Office của chúng tôi. Có nhiều luật sư làm những vấn đề liên quan đến những bộ luật mà quý vị đang cần phải có sự giúp đỡ trong khi quý vị đang sống ở trên quốc gia Hoa Kỳ nói chung và ở California nói riêng. Nhiều những cái bộ luật chúng ta không thể nào làm hay giải quyết ở California là vì những người này ở ngoài tiểu bang, thì chúng ta phải cần luật sư ở nơi tiểu bang chúng ta đang sống để họ có thể giúp cho mình. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc, pháp luật quý vị cần phải tham khảo luật sư. Quý vị tham khảo người thân, gia đình, họ không phải luật sư, thì cái câu trả lời của họ nó chỉ là liên quan đến cái việc mà họ biết thôi. Và nó sẽ không có giúp đỡ cho quý vị cho nó đúng. Cho nên quý vị cần phải gặp luật sư. Nếu quý vị bệnh về vấn đề chân thì quý vị đi bác sĩ bộ khoa. Nếu quý vị bệnh về vấn đề tim thì đi bác sĩ về vấn đề tim. Chứ bác quý vị không đi bác sĩ về vấn đề bộ khoa, vấn đề chân. Làm sao bác sĩ vân vân chân có thể giúp cho quý vị về vấn đề tim được? Cũng giống như nếu quý vị tới gặp tôi mà về vấn đề thương tích nơi sở làm, thương tích nơi sở làm tức là bồi thường về vấn đề thương tích nơi sở làm, gọi là worker compensation, thì tôi không làm, cho nên tôi không thể nào giúp cho quý vị được. Vì vậy khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở văn phòng là 408-947-7717. Và nếu những cái điều khoản thì chúng tôi không làm thì chúng tôi sẵn sàng tìm luật sư để giúp cho quý vị có được cái câu trả lời. Nhưng mà tôi phải nói là hầu hết những người luật sư tôi làm việc với đều là những người luật sư ngoại quốc, cho nên quý vị cần phải có người biết nói tiếng Mỹ để nói chuyện với họ. Và nếu quý vị không có đủ cái khoản tiền như tôi đã nói, thì cái số tiền quý vị cần nó phải là 5 lần cái số tiền mà quý vị đang thiếu trên cái hồ sơ. Cho nên nếu mà chúng ta không có đủ cái số tiền như vậy thì chúng ta cứ việc tìm một người bạn, người thân, người gia đình, ai có được cái khoản tiền tài chính, cái khoản tiền thu nhập trên cái thuế liên bang của họ đủ để giúp cho quý vị có được cái cơ hội bảo lãnh tài chính, thì quý vị nói chuyện với họ. Và khi cái người bảo lãnh tài chính họ giúp cho mình thì đó là một cái sự giúp đỡ rất là quan trọng, mình phải trân quý nó để cái việc đó nó có thể xảy ra cho mình. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Mời anh đặt câu hỏi với luật sư ạ.
À, dạ vâng, luật sư muốn làm cho em hỏi thêm một câu hỏi là để ông thê của em mới vừa qua Mỹ ra tuần trước á, với lại 2 đứa con á, bây giờ những trình tự thủ tục mình cần tiếp theo mình phải làm như thế nào đó, để mà đăng ký kết hôn trước hay là rồi chuyển viện rồi làm
cái việc đầu tiên là hai người phải có cái hôn thú nội trong 90 ngày từ ngày cái người hôn thê của anh vào Hoa Kỳ này. Đó là cái việc đầu tiên. Cái việc thứ hai là song song với cái việc đó, sau đó thì anh có thể lấy thẻ an sinh xã hội, nhận xin cái số an sinh xã hội, rồi bắt đầu phải làm giấy tờ chuyển diện cho chị ấy nhé.
Ồ dạ vâng, xin ra an sinh xã hội liền được trước hả chị?
Dạ anh có thể xin cái an sinh xã hội lên trên văn phòng an sinh xã hội làm giấy tờ để lấy cái số an sinh xã hội cho chị ta và những đứa nhỏ bằng cách là làm cái tờ giấy hôn thú trước nhé.
Vâng.
Ok, rồi sau đó thì làm giấy chuyển diện cho chị ấy và những đứa nhỏ nhé, để họ có cái thẻ
xanh. Rồi sau khi mà có cái số sơ mình có thể xin cho mấy cháu đi học được liền hơn, được liền hơn, phải làm những
cái vấn đề đó là một cái vấn đề khác. Cái vấn đề mà các cháu đi học nó không liên quan gì vấn đề mà gọi là làm thẻ xanh hay là cái gì hết, tại vì luật không có nói là các cháu phải ở đây hợp pháp thì mới có thể xin đi học. Biết bao nhiêu đứa nhỏ ở đây bất hợp pháp vẫn đi học được, đó là một vấn đề khác nhé.
Ồ dạ,
mình xin cho mấy nhỏ đi học không có vấn đề gì hết.
Dạ vâng vâng.
Dạ. Ok.
Lo những cái thủ tục đó thôi. Cho mấy cháu đi học nó trễ rồi đó. Mới
dạ
qua
đúng. Nhưng mà cứ vô trong trường rồi họ có thể sắp xếp cho các cháu vô học nhé.
Dạ vâng.
Các cháu có thể bắt đầu học tiếng Anh trước tùy theo từng trường hợp nhé.
Dạ vâng. Dạ rồi, cảm ơn sư nhiều ạ.
Dạ, chúc mừng anh nhá. Có cần sự hướng dẫn cứ gọi về văn phòng Empire Law Office ở số điện thoại 408-947-7717, 408-947-7717. Chúc anh gặp may mắn nha.
Dạ, cảm ơn chị Cát Tiên. Dạ.
Dạ. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trú, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, gọi về văn phòng Empire Law Office ở số điện thoại 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Vâng, và khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật thì chúng ta phải tham khảo đúng với những cái người luật sư làm về những cái vấn đề này. Tôi nói một cái thí dụ nữa, bây giờ quý vị nhờ một người luật sư đưa quý vị lên trên tòa di trú. Khi quý vị đưa ra tòa di trú, tức là quý vị có cái tờ giấy cáo trạng, nó gọi là Notice to Appear. Cái giấy cáo trạng đòi hỏi quý vị bước lên trên tòa di trú và thưa với tòa là những cái việc họ cáo trạng mình nó đúng hay sai. Đã rất là nhiều trường hợp, khi mà cái tờ giấy cáo trạng, việc đầu tiên họ nói mình là ai? Mình là người công dân Hoa Kỳ, mình bước vào Hoa Kỳ vào ngày nào, tháng nào, năm nào, và mình bước vào Hoa Kỳ dưới cái dạng gì. Hai cái việc đó có lẽ mình không thể nào từ chối được. Là tại sao? Là vì mình là người Việt Nam và mình bước vào Hoa Kỳ vào ngày đó, tháng đó, năm đó. Nếu đúng với cái ngày tháng mà họ viết trên đó là cái ngày tháng mà mình có ở trong cái tờ giấy passport của mình, ok, cái đó mình không từ chối, tức là mình chấp nhận. Nhưng mà rồi sau đó họ nói tại sao mình đang bị ra tòa di trú. Tức là tại vì vào ngày đó, tháng đó, năm đó mình đã bị kết một cái tội hình sự. Và ngày đó, tháng đó, năm đó mình bị kết một cái tội hình sự thứ hai. Và cứ thế họ liệt kê những cái lý do tại sao họ đưa mình ra tòa di trú. Giống như trong cái trường hợp hôn phu hôn thê đi. Mình bước vào Hoa Kỳ ngày đó, tháng đó dưới cái dạng là một người kê visa, một người hôn thê hôn phu. Ok, họ viết xuống đó thì có đúng rồi, tại vì bước vào ngày đó như vậy. Nhưng mà sau đó họ nói là, nhưng mà sau đó mình không có làm hôn thú với cái người đã đưa mình vào. Rồi họ nói rằng là mình đã không làm giấy tờ chuyển diện và mình đã ở quá hạn visa. Nhưng mà cái vấn đề thứ ba đó, họ nói mình không có hôn thú với cái người đưa mình vào. Thì cái câu nói đó nó sai đúng không? Tại vì nếu thực sự là mình có làm hôn thú thì câu đó nó sai, thì mình phải từ chối. Nhưng mà có nhiều người không biết là làm như thế nào. Thì khi họ lên đến tòa di trú, cái gì chánh án nói họ cũng ừ hết. Rồi về sau này mình phải chữa lại cái đủ thứ. Cho nên khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị cần phải tham khảo với cái người luật sư mà làm những cái vấn đề mà mình đang cần đến sự giúp đỡ. Và nếu chúng ta không tham khảo thì chúng ta không biết rồi chuyện gì nó sẽ xảy ra. Và khi tham khảo thì tôi biết là nhiều người đứng ở trong cái tình trạng không biết chuyện gì xảy ra thì chúng ta mới đi tham khảo. Nhưng mà tôi tin rằng là cái linh tính của quý vị sẽ cho quý vị biết là cái việc tham khảo đó nó có đúng hay sai đối với những gì quý vị đang cần cái sự giúp đỡ. Tôi thử một cái ví dụ, quý vị bước vào một cái văn phòng, quý vị tham khảo, ồ tôi cần cái vấn đề này như thế này. Cái người mà tham khảo với quý vị nói chứ ok được, tôi làm được. Trả tôi 3.000, đi về tôi làm. Nhưng mà quý vị không biết cái người làm việc với quý vị đó như thế nào. Chưa gì hết đã nói là trả tiền rồi đi về. Trong khi quý vị chưa thấy một cái cái đường hướng làm như thế nào cả. Hoặc là quý vị được nói rằng là ồ, cái chuyện này nó chưa xảy ra, nhưng mà bây giờ mình làm bây giờ để mà chờ cho nó xảy ra. Giống như nhiều người nói tôi chưa là công dân Hoa Kỳ, nhưng mà tôi làm giấy tờ bảo lãnh bây giờ để mà rồi, thì là đến lúc tôi làm công dân Hoa Kỳ thì cái hồ sơ của tôi nó không phải mất thời gian. Chuyện đó không thể nào xảy ra được. Hoặc là quý vị nói rằng là ồ, thôi thì bây giờ tôi cứ làm giấy tờ trước đi, rồi đến lúc mà tôi có thẻ xanh thì là tôi nộp vào. Làm sao được? Khi mà thẻ xanh chưa có thì làm sao làm giấy tờ? Bây giờ quý vị phải nhớ một điều là cái pre-intent, tức là cái sự tính trước á, cái sự cố tình tính trước á, nhiều khi nó không giúp đỡ cho mình lắm nhá. Giống như nhiều người cứ hỏi tôi là bây giờ trước khi mà con tôi hoặc là tôi đi qua Hoa Kỳ thăm viếng thì tôi có thể ở lại hay như thế nào. Quý vị xin một tờ giấy đi du lịch, quý vị xin tờ giấy đi du học, quý vị nói là quý vị sẽ trở về, và trong khi đó chưa đi quý vị đã có ý định ở lại rồi, có đúng không? Không có đúng. Cho nên những cái câu hỏi đó cố gắng đừng có tính trước như vậy. Cái mà quý vị có thể tính trước là quý vị biết ngày hôm nay tôi nói rằng là cái hôn thê visa nó không là một cái visa tốt. Tôi vẫn nói như vậy là vì nếu vì lý do gì, ví dụ tôi nói thí dụ một trường hợp rất là điển hình, cái người mà đưa quý vị vào đây là người công dân Hoa Kỳ, quý vị bước vào Hoa Kỳ ngày hôm nay, 5 ngày sau chưa có làm hôn thú gì hết, chưa làm một cái gì hết, cái người đó bị xe đụng chết. Đó là một trường hợp rất là tệ, nhưng mà nó có thể xảy ra và nó cũng đã xảy ra. Hay là cái người đó có thể đứng tim chết. Thế là quý vị không thể nào ở lại Hoa Kỳ này được. Quý vị phải trở về Việt Nam. Nhưng mà quý vị không có cái vấn đề gì khi mà quý vị gặp một người thương yêu mới, và người ta một người thương yêu khác, và người ta cũng bảo lãnh quý vị qua đây dưới cái dạng là vợ chồng. Quý vị vẫn phải giải thích cái hồ sơ cũ tại sao, nhưng mà cái lý do quý vị giải thích nó chính đáng. Còn những người qua đây rồi thì là không đi về, rồi thì là cứ ở lại, thì quý vị sẽ không bao giờ được chuyển diện. Nếu và những cái việc xảy ra chung quanh cuộc sống của quý vị nó không có hợp với cái đòi hỏi, cái yêu cầu. Nếu cái người này ở Hoa Kỳ này 15 năm, có mấy người con là công dân Hoa Kỳ, có người chồng là công dân Hoa Kỳ, và nếu cái người này phải về Việt Nam, phải bị trục xuất về Việt Nam, thì con làm sao chăm sóc, chồng làm sao kham nổi tất cả những cái việc trong gia đình. Thì đó là những cái hardship, đó là những cái khó khăn. Và người này nếu ở đây trên 10 năm thì quý vị biết phải làm sao không? Mình phải tự mình yêu cầu tòa di trú đưa mình ra tòa để mình xin được ở lại dưới cái điều khoản là mình đã ở đây quá 10 năm. Nhưng mà quý vị biết cái sự rủi ro đó, nó rất là nhiều, không phải là cao nhưng mà nhiều. Là về ra tòa rồi chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu cái hồ sơ của mình nó không có đầy đủ những cái sự gọi là tranh cãi để mà giữ mình lại. Vì vậy khi chúng ta nói đến cái vấn đề key visa, tôi mong rằng là quý vị phải kiên nhẫn, rồi làm những giấy tờ liên quan đến cái cuộc hôn nhân. Vì trước sau gì mình cũng lấy cái người này là cái người phối ngẫu của mình, thì mình nên có những cái gọi là sự đòi hỏi của luật cho nó đúng, rồi thì là nó sẽ giúp cho mình hơn là mình làm về cái vấn đề K visa, K1 visa là những cái vấn đề liên quan đến hôn thê, và về cái visa của hôn phu hôn thê. Cái điều khoản này nó khó ở cái chỗ là mình phải lấy cái người công dân Hoa Kỳ mà đã đưa mình vào Hoa Kỳ này nộp trong 90 ngày. Cái đó là cái khó khăn, tại vì nhiều khi đến cái lúc đó, cho dù rằng là mình là cái người rất muốn ở lại, hay là mình là cái người rất muốn lấy cái người này, nhưng mà vẫn không thể nào làm được. Là tại vì sao? Là tại vì cái người đó ngày hôm nay họ đã đổi ý hay như thế nào đó, không biết được. Rồi làm sao chúng ta ở lại, chúng ta lại phải đi về. Cái sự thất vọng đó nó rất là buồn và nó rất là mệt mỏi. Cho nên nếu chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để luật sư có thể giúp cho quý vị về những vấn đề liên quan đến di trú, đến những vấn đề về luật gia đình, luật hình sự, luật dân sự, những vấn đề liên quan đến luật tài sản và những cái vấn đề liên quan đến luật hợp đồng mua bán nhà cửa, mua bán thương mại, lease những cái nơi làm việc. Okay. Cho nên khi chúng ta nói đến những vấn đề này thì chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7717 ở văn phòng. Rất là nhiều người có những câu hỏi liên quan đến an sinh xã hội khi mà chúng ta bước vào Hoa Kỳ này hay là chúng ta đang ở đây. Nó có rất là nhiều những cái câu trả lời, và những cái câu trả lời đó thì quý vị có thể tham khảo ở văn phòng an sinh xã hội, hoặc là quý vị có thể nhìn vào cái mạng lưới của an sinh xã hội để quý vị sẽ biết rằng là quý vị có thể làm được gì. Như cái anh vừa rồi hỏi là có thể xin số an sinh xã hội được không. Tất cả những cái câu hỏi đó thì quý vị nên tham khảo ở cái mạng lưới của an sinh xã hội, tức là Social Security. Họ có đầy đủ những cái chi tiết để cho quý vị có thể có được cái câu trả lời. Cho nên nếu quý vị chỉ chịu khó một chút, mở những cái mạng lưới đó ra, hoặc là yêu cầu người nhà biết tiếng Mỹ mở ra đọc để cho quý vị biết là có thể làm gì được, thì tôi biết rằng là quý vị sẽ làm được việc đó. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin vui gọi cho chúng tôi số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự giáo dục ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 cho đến 9:00. Chúc luật sư sau một ngày mới được bình an ạ. Bây giờ Khánh Thi thấy quý thính giả gọi vào nhưng mà đã hết giờ rồi. Nếu quý thính giả cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng nhé. 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose. 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật Pháp Di Trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả luôn được mạnh khỏe và gặp may mắn. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8:00, chương trình Dạ Thanh Radio.